Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trong bầu khí hân hoan của ngày đại lễ Đức Chúa Giêsu Giáng sinh, toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính gửi đến toàn thể quý vị thính giả trong và ngoài nước những lời cầu chúc chân thành và tốt đẹp nhất. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu hài đồng rất thánh đổ tràn hồng ân của Người trên quý vị và gia quyến. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 26 tháng 12, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ trọng thể, sứ điệp Giáng sinh và phép lành toàn xá của Đức Thánh Cha Francisco, ban cho Roma và toàn thế giới sáng Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Trần Phúc Nhạc sẽ điểm hầu quý vị các cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước ngoài trong năm nay 2016. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 12 giờ trưa hôm qua 25 tháng 12 lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho dân thành Roma và toàn thế giới từ bao lơn chính giữa đền thờ Thánh Phêrô. Trên thềm đền thờ Thánh Phêrô có đội cận vệ Thụy Sĩ và đại diện các binh chủng Italia đứng dàn hàng chào danh dự. Khi Đức Thánh Cha xuất hiện trên bao lơn chính giữa đền thờ, ban quân nhạc đã cử hành quốc thiểu Vatican và quốc thiểu Italia. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã duyệt qua một số vùng vẫn còn có chiến tranh xung khắc, căng thẳng, khủng bố phá hoại và chết chóc thương đau như Syria, Thánh Địa, Iraq, Libya, Yemen, Nigeria, Cộng hòa Dân chủ Congo, Nam Sudan, Đông Ukraine, Colombia, Venezuela, Đại Hàn và Myanmar. Ngài nêu bật quyền năng tình yêu của Chúa Giêsu con Thiên Chúa nhập thể làm người để thiết lập vương quốc công lý và hòa bình. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em lễ Giáng sinh an lành. Hôm nay giáo hội sống trở lại sự kinh ngạc của Đức Trinh Nữ Maria, của Thánh Giuse và các mục đồng Bethlehem khi chiêm ngắm Hải Nhi đã sinh ra nằm trong một máng cỏ, Chúa Giêsu cứu thế. Trong ngày tràn đầy ánh sáng này, vang lên lời loan báo ngôn sứ, một trẻ thơ đã chào đời cho chúng ta, một người con đã được ban tặng cho chúng ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu Người là Cố vấn kỳ diệu, Thần linh dũng mãnh, Người cha muôn thuở, Thủ lãnh hòa bình. Đức Thánh Cha nói tiếp.
Il potere di questo bambino, figlio di Dio e di Maria, non è il potere di questo mondo, basato sulla forza e sulla ricchezza. È il potere dell'amore.
Quyền bính của Hài Nhi này, con của Thiên Chúa và của Đức Maria, không phải là quyền bính của thế giới này, dựa trên sức mạnh và giàu sang. Đó là quyền bính của tình yêu, đó là quyền bính đã tạo dựng trời đất, trao ban sự sống cho mọi thụ tạo, cho quặng mỏ, thảo mộc, thú vật. Đó là sức mạnh lôi cuốn người nam và người nữ và khiến cho họ trở thành một thịt xác duy nhất, một sự hiện hữu duy nhất. Đó là quyền năng tái sinh sự sống, tha thứ các lỗi lầm, giải hòa các thù địch, biến đổi sự dữ thành sự thiện. Đó là quyền năng của Thiên Chúa. Quyền bính này của tình yêu đã đưa Chúa Giêsu tới chỗ lột bỏ vinh quang của Ngài và làm người. Nó sẽ dẫn đưa Ngài tới chỗ trao ban sự sống trên thập giá và sống lại từ cõi chết. Đó là quyền bính của việc phục vụ, tái lập trong thế giới vương quốc của Thiên Chúa, vương quốc của công lý và hòa bình. Vì thế, việc Chúa Giêsu Giáng sinh được tháp tùng bởi tiếng hát của các thiên thần loan báo, vinh danh Thiên Chúa trên trời cao và bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Ngày hôm nay, lời loan báo này đi qua toàn trái đất và muốn đến với tất cả mọi dân tộc, đặc biệt các dân tộc bị thương tích vì chiến tranh và các xung khắc ác liệt và cảm nhận mạnh mẽ hơn ước mong hòa bình. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cầu chúc hòa bình cho nhiều vùng khác nhau trên thế giới. Hòa bình cho các người nam nữ tại Syria bị hành hạ, nơi quá nhiều máu đã đổ ra, nhất là trong thành phố Aleppo, là khu vực xảy ra các trận đánh tàn khốc trong các tuần qua. Thật là cấp thiết bảo đảm sự trợ giúp và ủi an các thường dân kiệt quệ bằng cách tôn trọng quyền nhân đạo. Đã đến lúc vũ trang phải im tiếng vĩnh viễn và cộng đồng quốc tế tích cực hoạt động để đạt được một giải pháp thương thuyết và tái lập sự sống chung dân sự trong nước này. Hòa bình cho các người nam nữ của Thánh Địa yêu quý được Thiên Chúa tuyển chọn và ưu ái. Ước chi người Israel và người Palestine có can đảm và quyết tâm viết lên một trang sử mới, trong đó thù hận và báo oán nhường chỗ cho ý chí cùng nhau xây dựng một tương lai hiểu biết nhau và hòa hợp. Ước chi các nước Iraq, Libya và Yemen, nơi các dân tộc đau khổ vì chiến tranh và các hành động khủng bố, tìm ra sự hiệp nhất và hòa hợp. Hòa bình cho các người nam nữ trong các vùng khác nhau của Phi Châu, đặc biệt là Nigeria, nơi nạn khủng bố cuồng tín cũng khai thác cả các trẻ em để gieo kinh hoàng và chết chóc. Hòa bình cho Nam Sudan và trong Cộng hòa Dân chủ Congo, để cho các chia rẽ được chữa lành và tất cả mọi người thiện chí, hoạt động, bắt đầu con đường phát triển và chia sẻ bằng cách ưa chuộng nền văn hóa đối thoại hơn là cái luận lý của xung đột. Hòa bình cho các người nam nữ đang gánh chịu các hậu quả của xung khắc tại miền đông Ukraine, nơi cấp thiết phải có một ý chí làm vơi nhẹ khổ đau của dân chúng và thực thi các dấn thân đã cam kết. Chúng ta hãy khẩn nài hòa hợp cho nhân dân Colombia thân yêu, đang muốn can đảm bước đi trên con đường mới của đối thoại và hòa giải. Ước chi lòng can đảm ấy cũng linh hoạt nước Venezuela yêu dấu trong việc thực thi các bước cần thiết để chấm dứt căng thẳng hiện nay và cùng nhau xây dựng một tương lai hy vọng cho toàn dân. Đức Thánh Cha cũng đã kêu gọi hòa bình cho vài nước Á Châu như sau.
Pace a quanti in diverse zone stanno affrontando sofferenze a causa di costanti pericoli e persistente ingiustizie. Possa il Myanmar consolidare gli sforzi per favorire la pacifica convivenza.
Hòa bình cho những ai trong nhiều vùng khác nhau đang phải đương đầu với các khổ đau vì các nguy cơ liên tục và các bất công còn tồn tại. Ước chi dân nước Myanmar có thể củng cố các nỗ lực để tạo thuận tiện cho sự chung sống hòa bình và với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế, bảo đảm sự che chở cần thiết và trợ giúp nhân đạo cho những ai cần được cấp thiết trợ giúp. Ước chí bán đảo Triều Tiên có thể trông thấy các căng thẳng đang trải qua trong một tinh thần cộng tác được canh tân. Hòa bình cho ai đã mất một người thân vì các hành động khủng bố gieo sợ hãi và chết chóc trong trung tâm của biết bao nhiêu quốc gia và thành phố. Hòa bình không phải bằng lời nói nhưng bằng việc làm cụ thể cho các anh chị em bị bỏ rơi và loại trừ, cho các anh chị em đau khổ vì đói và cho các nạn nhân của bạo lực. Hòa bình cho các người di cư tị nạn, cho những ai ngày hôm nay là đối tượng của nạn buôn người. Hòa bình cho các dân tộc đang đau khổ vì các tham vọng kinh tế của một ít người và sự tham lam thèm khát của thần tiền đưa tới nô lệ. Hòa bình cho những ai bị ghi dấu bởi sự tồi tệ xã hội và kinh tế, và cho những ai khổ đau vì các hậu quả của động đất hay các tai ương thiên nhiên khác. Hòa bình cho các trẻ em trong ngày đặc biệt này, trong đó Thiên Chúa trở thành trẻ thơ, nhất là cho những ai bị lấy mất đi các niềm vui của tuổi thơ vì đói khát, chiến tranh và sự ích kỷ của người lớn. Hòa bình cho tất cả những người thiện chí làm việc mỗi ngày với sự kín đáo và kiên nhẫn trong gia đình, ngoài xã hội để xây dựng một thế giới nhân bản và công bằng hơn, được nâng đỡ bởi xác tín với hòa bình, mọi sự đều có thể cho một tương lai thịnh vượng hơn cho tất cả mọi người. Anh chị em thân mến, một hài nhi đã chào đời cho chúng ta, một người con đã được ban cho chúng ta, đó là Hoàng tử Hòa bình. Chúng ta hãy tiếp đón Ngài. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành toàn xá cho mọi người. Đức Hồng y Angelo Sodano, trưởng đảng linh mục, tuyên bố chủ ý Đức Thánh Cha ban phép lành toàn xá cho tất cả các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, cũng như các anh chị em tín hữu trên toàn thế giới theo dõi qua các đài phát thanh truyền hình. miễn là họ giữ các quy tắc và hội đủ các điều kiện luật định, nghĩa là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi. Đức Thánh Cha đã đọc lời kinh xá giải và công thức ban phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới. Xin các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là những vị mà chúng tôi dựa vào quyền bính và uy thế cầu khẩn cho chúng ta trước Thiên Chúa. Amen. Nhờ lời cầu nguyện và công nghiệp của Đức Trinh Nữ Maria, của Tổng lãnh Thiên Thần Mikae, của Thánh Gioan Bautista, của các thánh tông đồ Phêrô Phaolô cùng toàn thể các thánh, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót anh chị em và xin Chúa Kitô tha tội cho anh chị em cùng dẫn đưa anh chị em về cõi trường sinh. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng lân tuốt ban ân xá, tha thứ tất cả mọi tội lỗi của anh chị em, cho anh chị em được hưởng thời gian để làm việc đền tội thành tâm và có công hiệu, một tấm lòng thống hối và hoán cải đời sống, được ơn thánh và sự an ủi của Chúa Thánh Thần, cùng được sự kiên trì làm việc thiện cho đến cùng. Amen. Và tiếp theo là phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị thành tâm lãnh phép lành toàn xá của Đức Thánh Cha.
Indulgentia, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum spatium vere et fructuose penitentiae cor semper penitens et emendationem vitae gratiae et consolationem sancti spiritus et finali perseverantia in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors dominus.
Amen. Amen.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper.
Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha đã chúc mừng lễ Giáng sinh mọi người. Ngài nói, tôi xin gửi tới anh chị em lời chúc mừng lễ chân thành nhất của tôi, tới anh chị em đến từ nhiều nước khác nhau, nối liền qua radio và truyền hình và các phương tiện truyền thông khác. Trong ngày vui này, chúng ta tất cả được mời gọi chiêm ngắm Hài Nhi Giê-xu là đấng trao ban niềm hy vọng cho mọi người trên mặt đất. Với ơn thánh của Ngài, chúng ta hãy ban tiếng nói và thể chất cho niềm hy vọng này bằng cách sống liên đới và hòa bình. Xin chúc anh chị em lễ Giáng sinh tốt lành.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nhìn lại các cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước ngoài trong năm nay 2016.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nét nổi bật trong 6 cuộc viếng thăm Đức Thánh Cha đã thực hiện tại 7 nước trong năm sắp kết thúc. Trong đó dài nhất là cuộc viếng thăm tại Mexico, cũng là cuộc viếng thăm đầu tiên trong năm nay của Ngài. Cuộc viếng thăm này dài 6 ngày và hơn 2 tiếng đồng hồ, ngắn nhất là cuộc viếng thăm tị nạn tại đảo Lesbos của Hy Lạp với 9 tiếng rưỡi đồng hồ. Dài thứ hai là cuộc viếng thăm 4 ngày 6 tiếng tại Ba Lan. Trên đường đi tới Mexico để viếng thăm, Đức Thánh Cha đã có một cuộc gặp gỡ lịch sử với Đức Thượng Phụ Kirin I, giáo chủ chính thống Nga, lúc 2 giờ 15 phút chiều ngày 12 tháng 2 năm nay, tại phòng khánh tiết phi trường La Habana, thủ đô Cuba. Đức Thượng Phụ đã tới Cuba trước trong chương trình viếng thăm tại nước này. Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ đã hội kiến với nhau, và sau đó đã ký vào 2 bản tuyên ngôn chung, một bằng tiếng Nga và một bằng tiếng Ý, rồi trao văn bản cho nhau. Tiếp theo đó là diễn từ ngắn của hai vị. Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Chúng tôi đã nói với nhau như anh em. Chúng tôi có cùng bí tích rửa tội. Chúng tôi là giám mục. Chúng tôi đã nói về các giáo hội của chúng tôi. Chúng tôi đồng ý rằng sự hiệp nhất được xây dựng trong cuộc hành trình. Chúng tôi đã nói thẳng chứ không dùng những từ nửa vời. Tôi thú nhận với anh chị em rằng tôi cảm thấy ơn an ủi trong tinh thần cuộc đối thoại này. Và Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Thượng Phụ Kirin vì sự khiêm tốn huynh đệ và vì nồng nhiệt ước muốn sự hiệp nhất. Ngài cho biết, trong cuộc trao đổi đã nảy sinh một loạt các sáng kiến theo ý Ngài có thể thực hiện được. Về phần Đức Thượng Phụ Kirin, Ngài cho biết, cuộc thảo luận huynh đệ cởi mở đã diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ, với đầy tình cảm thông và trách nhiệm đối với hai giáo hội và đối với tương lai của Kitô giáo. Đó là một cuộc thảo luận phong phú về nội dung, giúp hiểu và cảm thông lập trường của nhau. Và Đức Thượng Phụ kết luận rằng, hai giáo hội có thể làm việc với nhau để không còn chiến tranh nữa, để khắp nơi sự sống con người được tôn trọng, để củng cố những nền tảng của luân lý gia đình và của con người.
Tuyên ngôn chung được hai vị giáo chủ Công giáo và Chính thống Nga công bố dài 5 trang và gồm 30 đoạn, nhấn mạnh đến những điểm chung của hai giáo hội, rồi đề cập đến tình hình ở Trung Đông và Bắc Phi, nơi mà nhiều gia đình, làng mạc và thành thị của anh chị em chúng ta trong Chúa Kitô bị hoàn toàn tiêu hủy. Các vị cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cấp thiết hành động để ngăn ngừa, đừng để những cuộc trục xuất các tín hữu xảy ra nữa, chấm dứt bạo lực và khủng bố, bảo đảm cho cứu trợ nhân đạo đầy đủ được đưa tới cho các nạn nhân. Hai vị gọi những tín hữu Kitô bị giết là những vị tử đạo thời nay, giúp hiệp nhất các giáo hội với nhau qua sự chia sẻ đau khổ. Ngoài ra, cần cảnh giác chống lại sự hội nhập Âu Châu không còn tôn trọng các căn tính tôn giáo nữa. Tuyên ngôn cũng nói về tình trạng nghèo đói cùng cực, hàng triệu người di dân đang gõ cửa các nước giàu có. Về vấn đề luân lý, tuyên ngôn nói đến những vấn đề như phá thai, làm cho chết êm dịu, những kỹ thuật mới về việc sinh sản và những đe dọa chống lại lập trường của các giáo hội về hôn nhân. Sau khi Đức Thánh Cha từ biệt Đức Thượng Phụ Chính thống Nga, Chủ tịch Raúl Castro của Cuba đã tiễn ngài đến chân thang máy bay để tiếp tục hành trình đến Mexico.
Giáo hội Công giáo tại Mexico đứng thứ hai tại Mỹ Châu Latin sau Brazil xét về dân số Công giáo. Thực vậy, nước này có 120 triệu dân, trong số này 110 triệu là tín hữu Công giáo, tương đương với 91,9% dân số. Từ nhiều năm nay, dân nước Mexico sống trong tình trạng rất khó khăn và đau khổ vì vấn đề bạo lực do hiện tượng buôn bán ma túy, cuộc chiến giữa các băng đảng ma túy. Tiếp đến là nạn di dân lén lút, rất nhiều người từ Mỹ Châu Latin tới Mexico để từ đây tìm đường lẻn vào Hoa Kỳ, nhưng rồi không vào Mỹ được nên họ buộc lòng phải ở lại Mexico. Trong số các hoạt động của Đức Thánh Cha tại nước này có thánh lễ ngày cử hành chiều Chủ nhật 14 tháng 2 tại thành phố Ecatepec, cách thủ đô Mexico 30 cây số về hướng Bắc. Thành phố này có hơn 1 triệu 700.000 dân cư, nơi đây cũng khét tiếng vì nạn săn các phụ nữ để đưa vào kỹ nghệ mại dâm và săn các nam thanh thiếu niên để xung vào các băng đảng ma túy. Ecatepec bị coi là nơi vô luật pháp với các tổ chức tội phạm, nạn ô nhiễm cao độ và nghèo đói trầm trọng, nơi bị coi là nguy hiểm nhất cho phụ nữ và dân chúng nói chung với nạn giết người, bắt cóc và buôn người. Trong bài giảng trước sự hiện diện của 300.000 tín hữu, Đức Thánh Cha nói đến ý nghĩa mùa chay và ngài nhắn nhủ các tín hữu hãy vượt thắng 3 thứ cám dỗ như Chúa Giêsu đã chiến thắng trong trình thuật phúc âm. Đức Thánh Cha nói,
mùa chay, mùa hoán cải, vì hàng ngày ta cảm nghiệm trong cuộc sống sự kiện giấc mơ ấy luôn bị cha kẻ dối trá đe dọa. Hắn muốn chia rẽ chúng ta, tạo nên một xã hội chia cắt và xung đột, một xã hội của một thiểu số và cho một thiểu số. Mùa chay là mùa vạch trần 3 hình thức cám dỗ lớn, phá vỡ, chia cắt hình ảnh mà Thiên Chúa muốn hình thành. Trước hết là sự giàu sang, chiếm hữu của cải được ban cho tất cả mọi người, chỉ sử dụng chúng cho tôi hoặc cho những người thân của tôi. Đó là sự kiếm cơm bánh cho mình bằng mồ hôi của người khác, hoặc thậm chí bằng sự sống của người khác. Sự giàu sang ấy là bánh có mùi đau đớn, cay đắng, khổ đau. Trong một gia đình hoặc trong một xã hội hư hỏng, đó là bánh mà người ta kiếm để cho con cái mình được ăn. Cám dỗ thứ hai là sự háo danh, sự tìm kiếm uy tín dựa trên sự liên tục hạ giá những người không là ai cả, sự miệt mài tìm kiếm vô độ 5 phút vinh quang không nể nang thanh danh của người khác, kiếm củi từ cây đã đổ, mở đường cho cám dỗ thứ ba, Cám dỗ thứ ba là sự kiêu ngạo, tức là đặt mình cao hơn mọi người khác, nghĩ rằng mình không chia sẻ cùng cuộc sống như những người thường khác, và hàng ngày cầu nguyện, cảm ơn Chúa vì đã không để con giống như những người kia. Trên đây là ba cám dỗ mà Kitô hữu gặp phải hàng ngày, ba cám dỗ tìm cách hạ giá, phá hủy và tước bỏ niềm vui và sự tươi mát của tin mừng. Chúng ta khép mình trong một cái vòng hủy hoại và tội lỗi. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy tự hỏi xem mình ý thức về những cám dỗ ấy tới mức độ nào trong con người chúng ta. Tới mức độ nào chúng ta quen với lối sống nghĩ rằng trong sự giàu sang, háo danh và kiêu ngạo có nguồn mạch và sức mạnh của cuộc sống.
Ngày 15 tháng 2, Đức Thánh Cha đã thực hiện một cuộc di chuyển xa nhất trong nội địa của Mexico. Ngài đến thăm giáo phận San Cristóbal de las Casas thuộc bang Chiapas, nghèo nhất trong số 31 bang ở Mexico, với đa số dân là thổ dân bản xứ thuộc các bộ tộc khác nhau. Trong bài giảng thánh lễ trước sự hiện diện của đông đảo thổ dân, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến khát vọng tự do của họ. Họ vốn bị đàn áp và bóc lột. Ngài nói, qua nhiều hình thái và cách thức khác nhau, người ta muốn làm im bặt và xóa bỏ khát vọng của anh chị em. Qua nhiều thể thức, người ta tìm cách gây mê tâm hồn. Dưới nhiều cách thức, người ta chủ trương làm cho cuộc sống của con cái và người trẻ chúng ta lâm vào trạng thái tiềm sinh và ngủ yên, với những lời ẩn ý cho rằng không gì có thể thay đổi, hoặc những giấc mơ ấy chỉ là những điều không thể thực hiện được. Đứng trước những hình thức ấy, cả thiên nhiên cũng biết lên tiếng. Nhiều khi các dân tộc của anh chị em đã nhất loạt và có hệ thống không được cảm thông và bị loại ra ngoài lề xã hội. Một số người coi các giá trị của anh chị em là thấp kém hơn các giá trị văn hóa và truyền thống của họ. Có những người khác bị bệnh hoạn vì quyền lực, tiền bạc và luật lệ thị trường. Họ bóc lột, tước đoạt đất đai của anh chị em, hoặc họ thực hiện những công trình gây ô nhiễm. Thật là điều đau buồn dường nào. Một điều thật là tốt đối với chúng ta là xét mình và học cách nói xin lỗi. Thế giới ngày nay bị nền văn hóa gạt bỏ bóc lột, đang cần anh chị em. Những người trẻ ngày nay đang bị cám dỗ, muốn loại bỏ mọi phong phú và những đặc tính văn hóa để theo đuổi một thế giới đồng nhất. Họ đang cần làm sao để sự khôn ngoan của tiền nhân họ không bị mất đi. Thế giới ngày nay bị chủ nghĩa thực tiễn đè nặng, đang cần học lại các giá trị của sự nhưng không.
Trong ngày chó tại Mexico, Đức Thánh Cha đã đến Ciudad Juárez, giáp giới với Hoa Kỳ, có hơn 1.220.000 dân cư, khét tiếng là một trong những thành phố nhiều bạo lực nhất thế giới. Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các tù nhân và 3.000 đại diện giới lao động. Ngài cũng đến gần biên giới Mỹ. Đức Thánh Cha dừng lại trước cây thánh giá lớn, được dựng lên để tưởng niệm những người đã vượt biên từ Mexico sang Mỹ và đã bỏ mình trong hành trình này. Sau đó, Ngài cử hành thánh lễ trước 200.000 tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ có đoạn Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tại Ciudad Juárez này, cũng như ở các vùng biên giới khác, có hàng ngàn người di dân từ Trung Mỹ và từ các nước khác tập trung, không kể bao nhiêu người Mexico cũng tìm cách qua bên kia biên giới. Một cuộc đi qua, một hành trình đầy những bất công kinh khủng, bị biến thành nô lệ, bị bắt cóc, bị bóc lột, tống tiền, nhiều anh chị em chúng ta trở thành đồ vật thương mại đưa người vượt biên. Chúng ta không thể chối bỏ cuộc khủng hoảng nhân đạo trong những năm gần đây đã gia tăng sự di cư của hàng ngàn người trên xe lửa hoặc trên xa lộ và cả những người đi bộ qua hàng trăm cây số đường núi, sa mạc, những con đường hiểm trở. Thảm trạng con người do sự buộc lòng di cư ngày nay gây ra là một hiện tượng hoàn cầu. Cuộc khủng hoảng này người ta có thể đo lường bằng những con số, nhưng chúng ta muốn đo lường nó bằng những tên gọi, bằng những chuyện của mỗi người, của các gia đình. Họ là những anh chị em bị nghèo đói và bạo lực, nạn buôn bán ma túy và các tổ chức bất lương thúc đẩy phải ra đi. Đứng trước bao nhiêu trống rỗng về luật pháp, người ta răng một mạng lưới ngày càng bắt được và phá hủy nhiều người nghèo hơn. Không những họ chịu đau khổ vì nghèo đói, nhưng nhất là vì những hình thức bạo lực ấy. Bất công trở nên tàn bạo hơn nơi những người trẻ. họ như những con vật bị sát sinh, bị bách hại và đe dọa khi họ tìm cách ra khỏi cái vòng bạo lực và hỏa ngục ma túy. Và phải nói gì về bao nhiêu phụ nữ bị người ta tước đoạt mạng sống một cách bất công?
Trong năm nay, do mối quan tâm đến những người nghèo, người di dân và tị nạn, hoặc những nước gặp chiến tranh, Đức Thánh Cha đã viếng thăm trại tị nạn ở đảo Lesbos của Hy Lạp. Ngày thăm Armenia vốn đụng độ với Azerbaijan vì khu vực Nagorno-Karabakh. Thực vậy, ngày 16 tháng 4 năm nay, Đức Thánh Cha đã đến thăm người tị nạn tại đảo Lesbos của Hy Lạp và kêu gọi đừng đánh mất hy vọng. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng tha thiết mời gọi các chính quyền và mọi người đảm nhận trách nhiệm và thực thi liên đới, đứng trước thảm cảnh người tị nạn. Lesbos là đảo rộng thứ ba của Hy Lạp với diện tích 1.630 cây số vuông và hơn 90.000 dân cư. Đức Thánh Cha đã cùng với Đức Thượng Phụ Bartolomaios, giáo chủ chính thống Constantinople và Đức Tổng giám mục chính thống Hy Lạp đến thăm trại tị nạn ở Moria, nơi có khoảng 2.500 người đang xin quy chế tị nạn. Ngài đã bắt tay chào thăm 250 người tị nạn hiện diện trong ngôi lều lớn. Đức Thượng Phụ và Đức Tổng giám mục chính thống Hy Lạp đi cạnh Đức Thánh Cha cũng làm như vậy. Nhiều người cảm động đến rơi lệ. Ngọn lời trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha bày tỏ cảm thông với những đau khổ của người tị nạn. Nhiều người phải trốn chạy những tình trạng xung đột và bách hại. Ngài nói, tôi đến đây cùng với những người anh em tôi là Đức Thượng Phụ Bartolomaios và Đức Tổng giám mục Hieronymus để cùng với anh chị em lắng nghe những tình cảnh của anh chị em. Chúng tôi đến đây để kêu gọi sự chú ý của thế giới về cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng này và kêu xin giải quyết. Như những người có tín ngưỡng, chúng tôi muốn hiệp tiếng với nhau, nói công khai nhân danh anh chị em. Chúng tôi hy vọng thế giới để ý những hoàn cảnh đau thương và thực sự tuyệt vọng này, đồng thời đáp ứng một cách xứng đáng với tình nhân đạo chung của chúng ta. Trong cuộc gặp gỡ sau đó với dân chúng ở đảo Lesbos, Đức Thánh Cha nói, ngày hôm nay tôi muốn lặp lại lời kêu gọi tha thiết, hãy có tinh thần trách nhiệm và liên đới, đứng trước một tình trạng rất bi thảm. Nhiều người tị nạn tại đảo này và các nơi khác ở Hy Lạp đang sống trong những điều kiện rất khó khăn, trong bầu không khí lo âu, sợ hãi, nhiều khi tuyệt vọng, vì những khó khăn về vật chất và tương lai bất định. Sự lo lắng của các chính quyền và dân chúng ở Hy Lạp cũng như ở các nước khác ở Âu Châu là điều dễ hiểu và hợp pháp, nhưng không bao giờ được quên rằng những người di dân, trước khi là những con số, họ là con người. Họ là những khuôn mặt, tên tuổi, có lịch sử riêng. Âu Châu là tổ quốc của các quyền con người, và bất cứ ai đặt chân lên phần đất Âu Châu phải có thể cảm nghiệm được điều đó, và nhờ đó họ ý thức hơn về nghĩa vụ phải tôn trọng và bảo vệ các quyền ấy. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, cần phải làm việc để loại trừ những nguyên nhân gây ra thực tại bi thảm này, không phải chịu đáp ứng tình trạng khẩn cấp trong lúc này, nhưng cần phải phát triển những chính sách rộng lớn, không phải đơn phương. Trong chuyến bay từ đảo Lesbos, Hy Lạp về Roma chiều ngày 16 tháng 4, Đức Thánh Cha đã đưa 12 người tị nạn về Vatican.
Hơn 2 tháng sau cuộc viếng thăm tại đảo Lesbos, Đức Thánh Cha đã đến Cộng hòa Armenia trong hơn 2 ngày, từ 24 đến 26 tháng 6. Quốc gia này thuộc miền Caucasus và có một vùng tự trị Nagorno-Karabakh với đại đa số dân là người Armenia, nhưng vùng này lại nằm gọn trong lãnh thổ của Azerbaijan theo Hồi giáo. Armenia đã từng giao tranh với Azerbaijan về vùng Nagorno này, và tuy hai nước ở trong tình trạng ngưng chiến sau nhiều năm chiến tranh, nhưng vẫn ở trong tình trạng căng thẳng với nhau. Vì thế, gần một nửa ngân sách của Armenia được dành cho Bộ Quốc phòng và việc võ trang để bảo vệ biên giới giữa lúc Armenia bị khủng hoảng kinh tế. Ngoài việc giúp tạo bầu khí hòa giải với Azerbaijan, trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha cũng cổ võ tinh thần đại kết giữa Công giáo và Giáo hội Armenia Tông truyền đã có từ hơn 1.700 năm nay. Ngài nói với các vị lãnh đạo giáo hội này rằng, tinh thần đại kết có một giá trị gương mẫu kể cả đối với thế giới ở ngoài biên cương của cộng đồng giáo hội và là một lời mạnh mẽ kêu gọi mọi người hãy giải quyết những bất đồng bằng con đường đối thoại và đề cao giá trị của những gì liên kết chúng ta. Ngoài ra, tinh thần đại kết ngăn cản sự lợi dụng và lèo lái đức tin vì nó buộc phải tái khám phá những căn cội chân thực, trao đổi, bảo vệ và phổ biến chân lý trong niềm tôn trọng phẩm giá của mỗi người và theo những thể thức. Qua đó, người ta thấy được sự hiện diện của tình thương và ơn cứu độ mà ta muốn phổ biến. Như thế, chúng ta sẽ trình bày cho thế giới một chứng tá đầy sức thuyết phục, chứng tá mà thế giới rất cần, đó là Chúa Kitô hằng sống và đang hoạt động. Ngài luôn có thể mở ra những con đường mới, hòa giải giữa các dân nước, các nền văn minh và tôn giáo. Chúng ta làm chứng và làm cho chân lý này trở nên đáng tin, đó là Thiên Chúa là tình thương và thương xót.
Cuộc viếng thăm dài thứ hai của Đức Thánh Cha trong năm nay diễn ra tại Ba Lan và kéo dài gần 5 ngày. Nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31 tại thành phố Cracovia, trong cuộc tông du ngoài các cuộc gặp gỡ, chào thăm giới trẻ và buổi đi đàng thánh giá trọng thể chiều tối thứ Sáu, 29 tháng 7, buổi canh thức tối thứ Bảy và thánh lễ bế mạc ngày hôm sau, sáng Chủ nhật 31 tháng 7, Đức Thánh Cha còn viếng thăm đền thánh lòng thương xót, viếng mộ thánh nữ Faustina Kowalska, người đã được Chúa Giêsu giao phó sứ mạng truyền bá sự sùng kính lòng thương xót. Ngài hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Chestokova, nữ vương Ba Lan, cử hành thánh lễ cho các linh mục, tu sĩ và chủng sinh, viếng thăm trại tập trung Auschwitz, cũng như gặp gỡ chính quyền và hội đồng giám mục Ba Lan. Chiều ngày thứ Năm 28 tháng 7, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các bạn trẻ đến từ 187 quốc gia, và trong bài huấn dụ nhân dịp này, Ngài nói với các bạn trẻ rằng, tôi cũng muốn thú nhận với các bạn một điều mà tôi học được trong những năm này. Tôi đau lòng khi gặp những người trẻ dường như về hưu trước tuổi. Tôi lo âu khi thấy các bạn trẻ buông xuôi trước khi bắt đầu cuộc đấu. Họ đầu hàng trước khi bắt đầu cuộc chơi. Họ bước đi với khuôn mặt buồn thảm, như thể cuộc đời của họ chẳng có giá trị gì. Họ là những người trẻ buồn chán và cũng làm cho người khác chán ngán. Thật là khó, và đồng thời cũng làm cho chúng ta đặt câu hỏi khi thấy những người trẻ bỏ cuộc sống để tìm kiếm những điều chóng qua, những cảm giác cảm thấy mình sống động qua những con đường tăm tối, và rốt cuộc họ phải trả giá đắt đỏ vì chọn lựa ấy. Thật là điều đáng nghĩ ngợi khi thấy những người trẻ đánh mất những năm đẹp nhất trong cuộc đời của họ, đánh mất nghị lực khi chạy theo những người bán các ảo tưởng giả dối. Ở đất nước chúng tôi gọi đó là những người bán khói, họ cướp đoạt mất những gì là tốt đẹp nhất của các bạn. Vì thế, các bạn thân mến, chúng ta họp nhau để giúp nhau, vì chúng ta không muốn để cho mình bị cướp mất những gì tốt nhất của chúng ta. Chúng ta không muốn để cho mình bị cướp mất nghị lực, niềm vui, những giấc mơ vì những ảo tưởng giả dối.
Trong buổi canh thức tối thứ Bảy 30 tháng 7 với hơn 1 triệu bạn trẻ quốc tế với chủ đề Chúa Giêsu nguồn mạch lòng thương xót, trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cảnh giác các bạn trẻ về một sự tê liệt càng nguy hiểm hơn và khó nhận diện ra chúng. Đó là sự tê liệt mà Ngài gọi là hạnh phúc với chiếc ghế bành để nằm. Người ta nghĩ mình được hạnh phúc với sự thoải mái, tiện nghi, an ninh, tự do hưởng thụ. Chiếc đi văng chống đủ mọi thứ đau đớn và sợ hãi, khiến ta khép mình trong nhà, chẳng phải vất vả lo lắng gì. Đi văng hạnh phúc có lẽ là một sự tê liệt âm thầm làm hại chúng ta hơn cả, vì dần dần chúng ta ngủ thiếp đi để cho những người khác quyết định về tương lai chúng ta. Nhưng Đức Thánh Cha nói, các bạn thân mến, thực tế khác hẳn. Các bạn không sinh ra trong trần thế để sống vật vờ vất vưởng, sống thoải mái trên chiếc ghế bành dài. Trái lại, các bạn vào đời để thi hành một cái khác. Khi chúng ta chọn tiện nghi thoải mái, lẫn lộn hạnh phúc với tiêu thụ, thì cái giá mà chúng ta phải trả thật là đắt đỏ. Chúng ta đánh mất tự do. Các bạn thân mến, Chúa Giêsu là Chúa của rủi ro, luôn đi xa hơn. Chúa Giêsu không phải là Chúa của tiện nghi, thoải mái, an ninh. Để theo Chúa Giêsu cần có can đảm, cần quyết định thay đổi cái ghế bành thoải mái bằng đôi giày giúp bạn tiến bước trên những con đường chưa hề mơ ước và cũng chẳng nghĩ tới. Tiến trên những con đường có thể mở ra những chân trời mới, có khả năng làm cho vui mừng lan tỏa, niềm vui nảy sinh từ tình yêu Chúa, niềm vui để lại trong tâm hồn các bạn mọi cử chỉ, mọi thái độ từ bi. Sáng ngày hôm sau, 31 tháng 7, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ bế mạc trước sự tham dự của 2 triệu tín hữu theo ban tổ chức tại cánh đồng lòng thương xót. Với ý hướng đẩy mạnh việc đối thoại đại kết Kitô và đối thoại liên tôn, trong năm nay, ngày 30 tháng 9 và mùng 1 tháng 10, Đức Thánh Cha đã viếng thăm Cộng hòa Georgia, quốc gia có 4 triệu rưỡi dân cư với đại đa số dân theo chính thống giáo và chỉ có 112.000 tín hữu công giáo. Và ngài thăm nước Azerbaijan ngày mùng 2 tháng 10, quốc gia có gần 10 triệu dân cư, hầu hết theo Hồi giáo, gặp gỡ và đối thoại với các vị lãnh đạo Hồi giáo tại đây. Sau cùng, ngày 31 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến Thụy Điển để dự lễ nghi tưởng niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther cùng với Liên hiệp các giáo hội Luther thế giới. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mùa đông năm ấy của Hoài Đức do Minh Ngọc trình bày.
Con thờ hợp với
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix tức là 31m38 và 11.890 kilosix tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.